chương trình Sống với Thánh Kinh. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Đức Tin Hiệu Nghiệm. Lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký Nhì, đoạn 20, từ câu 22 đến câu 37.
Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Se-i-r đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Dân Ammon và dân Mô-áp dấy lên đánh dân ở núi Se-i-r, đặng diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Se-i-r rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Giô-sa-phát và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết và đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì là rất nhiều. Qua ngày thứ 4, họ nhóm hiệp tại trũng Beraka, vì nơi đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bởi cớ ấy, người ta đặt tên chỗ đó là trũng Beraka cho đến ngày nay. Hết thảy người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui mừng, vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại. Chúng gãy đờn cầm, đờn sắt và thổi sáo mà trở về Giê-ru-sa-lem đến đền của Đức Giê-hô-va. Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel, thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Vậy, nước của Giô-sa-phát được hòa bình, vì Đức Chúa Trời người ban cho người sự an nghỉ 4 bên. Vậy, Giô-sa-phát làm vua nước Giu-đa. Khi lên ngôi thì tuổi được 35, và người cai trị 25 năm tại Giê-ru-sa-lem. Tên mẹ người là A-su-ba, con gái của Si-li. Người đi theo con đường của A-sa, cha người, không lìa bỏ, làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Song người không trừ bỏ các nơi cao, và dân sự chưa dốc lòng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các công việc khác của Giô-sa-phát từ đầu đến cuối đều chép trong truyện Giê-hu, con trai Hanani, và truyện ấy đã đem vào sách các vua Israel. Sau việc đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, kết giao với A-cha-sia, vua Israel. Người này ăn ở rất gian ác. Hai vua hội hiệp nhau, đặng đóng tàu vượt đi Ta-rê-si. Họ đóng tàu tại Esion-gê-be. Khi ấy, Eli-e-se, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát mà rằng: bởi vì vua kết giao với A-cha-sia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua. Những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được.
Câu gốc suy cẩm trong Sử Ký Nhì, đoạn 20, câu 29. Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel, thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Kết quả lời cầu nguyện và đức tin của vua Giô-sa-phát là gì? Bạn được nhắc nhở điều gì trong cuộc sống qua câu chuyện này? Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư. Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Được chép trong Dân Số Ký, đoạn 23, câu 19. Câu chuyện hôm nay chứng thực lẽ thật này khi đức tin qua lời cầu nguyện đã giúp vua Giô-sa-phát kinh nghiệm quyền năng Đức Chúa Trời. Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi, thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa và khiến đám quân ấy bị thảm bại. Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi hoang mạc, nhìn đám quân đông đảo thì thấy xác của địch quân nằm la liệt khắp đất, không một ai sống sót. Thật đặc biệt, quyền năng Đức Chúa Trời được thể hiện khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi. Bên cạnh chiến thắng quân sự, thì kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa còn khiến cho đời sống tâm linh của dân chúng được nâng cao, niềm vui tràn ngập và sự chúc tụng đạt đến tầm cao mới. Qua ngày thứ tư, họ nhóm họp tại thung lũng Beraka và ca ngợi Đức Giê-hô-va. Beraka nghĩa là ơn phước, và dư âm của trận đánh lạ lùng này kéo dài trong lịch sử người Israel. Hơn thế nữa, chiến thắng này đã đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời giữa dân ngoại. Thế nhưng, câu chuyện không dừng lại với kết thúc tốt đẹp. Sự hưng phấn sau chiến thắng cùng với sự lơ là về tâm linh và thiếu tinh thần cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa đã khiến vua Giô-sa-phát phạm một sai lầm nghiêm trọng mà ông từng phạm trước đây, đó là kết giao với Asa-chia, vua Israel, người này ăn ở rất gian ác, và vua bị Đức Chúa Trời đoán phạt nghiêm khắc. Câu 37 so với sự kiến nhì đoạn 19 câu 2. Bài học thương đau này nhắc nhở chúng ta quyết định vâng phục Chúa, chống trả với dục vọng là một cuộc chiến lâu dài. Chúng ta không chỉ tìm kiếm sự đắc thắng trong một trận chiến đơn lẻ, mà là cuộc chiến một đời. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cơ đốc nhân không được thỏa mãn với tình trạng hiện tại của mình, nhưng phải quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dược giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được chép trong Philip đoạn 3 câu 14. Hơn nữa, tội lỗi có ảnh hưởng lâu dài trên đời sống một người. Có những thói quen tội lỗi mà người theo Chúa cần phải nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, được chép trong Roma đoạn 8 câu 13. Chiến thắng tội lỗi một lần không có nghĩa là sẽ tiếp tục chiến thắng tội lỗi đó. Do đó, cần luôn tỉnh thức nuôi dưỡng đời sống gần gũi với Chúa và thuận phục lời Ngài. Bạn có luôn tỉnh thức và cẩn trọng trong cuộc sống không? Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì được làm con của Ngài, được ở trong sự chăm sóc bảo vệ của Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn nương dựa nơi Chúa, tin cậy và trung tín bước theo sự dẫn dắt của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.